Hỏi và đáp. Câu 1. Khi thực hành tình yêu thương và lòng từ ái, con thấy trao đi tình thương và lòng từ ái cho người khác thì dễ hơn là trao cho chính mình. Thưa Thầy, làm sao để trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng từ ái mà không hy sinh chính mình?
Rinpoche. Cái ý nghĩ cho rằng có lẽ mình không nên hy sinh tất cả bản thân mình cho người khác là một tư tưởng xuất phát từ sự chấp ngã. Con nên hy sinh hoàn toàn cái ngã, buông bỏ nó trọn vẹn, và ngay cả khi con buông bỏ cái ngã trọn vẹn, con cũng sẽ không bao giờ đánh mất Phật tánh của mình. Thậm chí ngay cả con muốn mất Phật tánh thì thực sự cũng không còn cách nào để mất được. Ngược lại, cái mà con cần phải buông bỏ, cái mà con phải hy sinh trọn vẹn lại chính là cái ngã, là sự bám chấp vào cái ngã của mình. Nếu con thật sự chỉ nghĩ đến việc mang lại lợi lạc hay giúp đỡ người khác và con không bao giờ nghĩ về bản thân, thì đó là lợi lạc lớn nhất. Đó thật sự là điều tốt nhất. Việc đó cũng giống như hơi ấm làm tan chảy tảng băng. Thông thường khi chúng ta nhận thức ra có mình và những người khác, thì chúng ta tự xem mình rất quan trọng. Nhưng nếu con chỉ quan tâm nghĩ tưởng về người khác, con sẽ không còn quá quan tâm lo lắng cho bản thân mình. Đó thực sự là cách tốt nhất để thực hành, bởi vì đó là điều mà chúng ta muốn thực hiện. Và điều ấy là chúng ta phải hoàn toàn buông bỏ cái ngã đó đi. Qua việc đó, con đang thực sự mang lại lợi lạc cho chính mình nhiều nhất, bởi vì sự chấp ngã giống như tảng băng và con phải làm nó tan chảy cho đến khi nó tan chảy hoàn toàn. Càng làm băng tan bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Câu 2. Khi Thầy nói tâm của con, thì có phải Thầy muốn nói ở trong đầu con hay trong lĩnh vực nhận thức?
Rinpoche. Khi chúng ta đề cập đến tâm thì ở đây, là dù chúng ta có cố gắng đi tìm cái tâm ấy, thì chúng ta không thể tìm thấy nó. Chúng ta không thể nói đây là nơi nó đang hiện hữu, ví dụ như trong óc hay trong đầu. Thực ra tâm bao trùm khắp nơi. Chẳng có gì mà không được tâm ấy bao trùm. Toàn bộ cơ thể con được bao trùm bởi tâm. Chẳng những thế, cái ngã của con đi đến đâu thì tâm của con đi đến đấy. Ví dụ như con có một căn nhà, nếu nhà bị hư hỏng con sẽ tức giận, đúng không? Điều đó có nghĩa là tâm con cũng bao trùm cả căn nhà. Ở đâu có cảm thọ về cái tôi hay của tôi, bất kỳ cái gì mà con có, bất kỳ cái gì mà con tự động hóa, thì tâm đều bao trùm. Tâm đi đến bất kỳ nơi nào. Hôm qua khi chúng ta thảo luận về thiện an tĩnh và thiện minh sát, chúng ta đã nói rằng không thể xác định được vị trí của tâm. Chúng ta không thể nói nó đang ở đâu hay nó đang an trú ở đâu. Bài nguyện của Phổ Hiền Như Lai nói rằng nó không ở bên ngoài mà nó cũng chẳng ở bên trong. Tâm ấy siêu vượt lấy và bỏ, siêu vượt hiện hữu hay không hiện hữu. Tâm ở khắp mọi nơi. Thật ra thì không có trong, ngoài và cũng không có ở giữa. Tâm này phủ khắp ở bất kỳ nơi đâu, hư không phủ khắp. Cho nên, nếu đứng ở một quan điểm của sự chấp ngã, thì tâm cũng trùm khắp tất cả các đối tượng và bất kỳ cái gì mà chúng ta sở hữu.
Câu 3. Xin Thầy vui lòng giải thích câu nói của Ngài Thi Lô Ba. Đây là trí huệ tự tri, hãy tự biết giác tánh tự tri tối thượng của chính mình.
Rinpoche. Cái thấy tối thượng là tự nhìn thấy, tự tri chính mình, nhìn thấy tự tâm của chính mình. Và vô minh có nghĩa là mất tỉnh giác, không thấy thực tánh của mình. Do không thấy thực tánh của mình, nên con có nhận thức nhị nguyên. Vipassana hay minh sát là cái thấy tối thượng, cái biết tối thượng về thực tánh của con. Đây là cái mà chúng ta gọi là trí huệ nguyên sơ tự tri. Và nó là tánh giác tối thượng, và tánh giác đó là tâm Phật, trí Phật. Khi con tự biết mình, khi tánh giác tự biết chính nó, thì điều này được gọi là trí huệ nguyên sơ. Khi tánh giác không tự biết chính nó, thì đây được gọi là thức dựa trên lý trí. Tâm thức này phóng chiếu ra bên ngoài và nhận thức các đối tượng khác nhau một cách nhị nguyên, như ta và những người khác chẳng hạn. Nhưng khi nó tỏ tường ở bên trong và tự nhìn chính nó thì nó hoàn toàn thoát khỏi mọi sự gán đặt hay định danh, và con không thể mô tả nó có hiện hữu hay không hiện hữu, và vân vân. Tâm khi ấy trở nên động như hư không và là trí huệ nguyên sơ. Nguyên sơ là bởi vì nó đã hiện hữu ở đó từ vô thủy, và trí huệ bởi vì đó là toàn giác, năng lực toàn giác. Nó đã hiện hữu ở đó trong quá khứ, sẽ không bao giờ ngừng hiện hữu trong tương lai. Và lúc này đây, nó vốn y như chính nó trong quá khứ và tương lai. Nó được gọi là trí huệ nguyên sơ tự hiện hữu. Và chính đấy là tâm của con. Tự hiện hữu bởi vì nó không được cấu tạo từ nhiều thành phần khác nhau. Do đó, nó không phải là hữu vi. Nếu nó được cấu tạo hay hình thành từ nhiều thành phần khác nhau, thì nó sẽ trở nên vô thường bởi pháp hữu vi nào cũng vô thường. Bản tánh của nó là vô vi. Khi con hành thiền và an trú trong thiền minh sát Vipassana và thực sự thấy được thực tánh của tâm mình, thì cái mà con trực chứng cũng chỉ là điều đó thôi, chứ không là gì khác. Con nhận biết có một tâm thức đang có nhận thức nhị nguyên về ta và những người khác. Đó chính là thức phân biệt dựa trên lý trí hay trí năng. Nhưng nếu lúc đó con nhìn sâu hơn vào tâm, thì thực sự không có sự phân biệt giữa ta và người hay ngã và pháp. Tuy có sự khác biệt giữa các hình tướng khác nhau, nhưng ngay nơi tự tâm thì làm gì có sự sai biệt nào. Khi nhìn thấy ra điều này là con thấy được trí huệ nguyên sơ. Câu 4. Thưa Thầy, không quán tưởng hình Phật mà quán tưởng tâm ảnh của Đức Phật trong trạng thái đại định, được không? Rinpoche. Lý do chúng ta đề cập đến công phu quán tưởng và cách quán tưởng hình tướng Phật bởi vì hôm nay chúng ta đang nói về phần đầu của giai đoạn sinh khởi. Lý do chúng ta nói về điều đó là bởi khi bắt đầu thực hành giai đoạn sinh khởi, tức là tự thân mình khởi hiện thành bổn tôn, thì đó là do mình vẫn còn bám chấp vào sự hiện hữu chắc thật của các đối tượng đang xuất hiện bên ngoài. Nhận thức thường phạm đó phải được tịnh hóa và chúng ta tu tập trong giai đoạn sinh khởi để tịnh hóa nhận thức này. Trước tiên chúng ta phải tịnh hóa các tư tưởng của mình qua giai đoạn sinh khởi. Chúng ta làm sạch tâm mình, làm bật các tư tưởng trong tâm thông qua giai đoạn sinh khởi. Và đồng thời cũng thông qua giai đoạn viên mãn, chúng ta giảm dần sự bám chấp của mình đối với các ý tưởng khác nhau. Nhưng ngay từ đầu, nếu tâm con đã bật niệm, hoặc con chẳng hề vướng mắc vào chúng, thì lẽ dĩ nhiên con không cần phải quán tưởng theo cách đặc thù này. Con sẽ không cần phải quán tưởng bổn tôn. Trong giai đoạn khởi sinh, quán tưởng là cách đối trị suy nghĩ phàm thường. Bởi vì khi quán tưởng bổn tôn thanh tịnh, tâm có thể an trú trong tĩnh lặng. Tâm có thể an trú ở đó mà không lang thang. Đây là cách tâm trở nên thanh tịnh. Khi con bận tâm về những chuyện thế tục, tâm sẽ trở nên ô nhiễm. Thiền định về bổn tôn thì cũng giống như thanh lọc nước. Khi nước rất tinh khiết thì sẽ hữu dụng. Mọi người đều uống nước trong ấy. Nhưng không ai uống nước xả cầu cả, mặc dù đó cũng là nước. Tịnh hóa tâm cũng giống như làm sạch tâm với xà bông, và xà bông mà chúng ta dùng để làm sạch tâm là quán tưởng bổn tôn trong giai đoạn sinh khởi, tức là quán tưởng thân huyễn thanh tịnh. Khi liên tục thực hành giai đoạn sinh khởi, chúng ta sẽ trở nên thuần thục. Cuối cùng, chúng ta sẽ đạt đến tình trạng thỉnh thoảng quên cả thân mình. Đó là khi dường như chúng ta không còn cảm giác hay nhận thức gì về thân mình. Thân dường như biến mất. Vào thời điểm đó, chúng ta có thể nói rằng tập khí của thân đang được tịnh hóa, chính là khi chúng ta bám chấp và tự đồng hóa với thân và hình tướng mà tạo ra nhiều sự nguy hại. Câu 5. Nếu có người thực hành trực diện bản tánh tối hậu của tâm trong các hoạt động thông thường, thì thưa Thầy, lợi ích của việc thực hành các giai đoạn sinh khởi và viên mãn của Pháp tu Bổn Tôn là gì? Rinpoche: Vẫn sẽ là điều tốt nếu có được một vị Bổn Tôn. Có một vị Bổn Tôn, chỉ một vị thôi, luôn ngự trong tâm con để con không bao giờ quên. Điều đó thực sự quan trọng. Hoặc nếu con không thể lúc nào cũng giữ được Bổn Tôn trong tâm, thì con có thể luôn nhớ nghĩ đến một chủng tự, như chữ hum chẳng hạn, như một cách thay thế. Tóm lại là nên có một cái gì đó để con luôn giữ trong tâm trong tất cả các hoạt động của mình. Để Thầy làm sáng tỏ khái niệm về một người nào đó luôn an trú trong bản tánh tối hậu, thậm chí ngay cả trong mọi hoạt động của mình. Luôn luôn an trú trong bản tánh đó trong mọi hoạt động hàng ngày là một điều khá khó. Vì vậy, luôn nghĩ về Bổn Tôn hay đạo sư của con là điều tốt, bởi vì rất khó để có thể liên tục an trú trong bản tánh tối hậu. Thật rất khó khăn để giữ cho tâm luôn sáng tỏ, rõ biết trong mọi thời, mọi lúc. Lý do nhớ nghĩ đến Bổn Tôn là vì khi chúng ta lìa đời, sẽ có nhiều cách để được giải thoát vào lúc đó, như giải thoát trong thân trung ấm thứ nhất hay thứ hai chẳng hạn. Được giải thoát trong thân trung ấm thứ nhất là lý tưởng nhất. Điều đó có thể thành tựu được nếu trong lúc vẫn còn sống, con thực hành khi con đi vào giấc ngủ để con không bị rơi vào một giấc ngủ ù lì, bất giác, mà thay vào đó con nhận biết được tánh sáng, nhận biết được sự tỏ tường quang minh trong giấc ngủ sâu. Điều đó có nghĩa tâm luôn an trụ nơi tánh sáng rõ suốt trong trạng thái ngủ sâu. Nếu có thể làm được như vậy, con sẽ được giải thoát trong thân trung ấm thứ nhất sau khi lìa đời. Nhưng điều đó thật sự rất khó để thực hiện. Duy trì tánh sáng suốt quang minh trong trạng thái ngủ sâu trong lúc con đang thực sự ngủ thì là điều rất khó. Nếu không được giải thoát trong thân trung ấm thứ nhất, con sẽ đi tiếp vào thân trung ấm thứ hai và các ý niệm sẽ bắt đầu khởi lên lại. Lúc đó con phải nhớ nghĩ được đến Bổn Tôn, bởi vì nếu có thể nhớ được Bổn Tôn vào lúc đó, con sẽ có thể đạt giác ngộ của báo thân. Dĩ nhiên lý tưởng nhất là con đạt giác ngộ tức thì trong pháp thân, trong thân trung ấm thứ nhất, nhưng điều đó rất khó khăn. Cho nên trong trường hợp chúng ta không thực hiện được điều đó, việc chuẩn bị trước cho thân trung ấm thứ hai là điều tốt, và chúng ta làm việc đó với qua công phu thực hành Bổn Tôn. Dĩ nhiên, nếu thực sự có thể nhận biết thân trung ấm thứ nhất, con không cần phải có Bổn Tôn. Chính xác là như vậy. Nhưng trong trường hợp con không nhận biết được thì sẽ là điều tốt lành nếu có một Bổn Tôn để nhớ nghĩ khi đi vào thân trung ấm thứ hai. Để có thể nhớ nghĩ được trong giai đoạn trung ấm, thì điều quan trọng là phải thực hành ngay bây giờ và trong mọi hoạt động hàng ngày của mình. Hãy luôn nhớ đến Bổn Tôn trong tất cả mọi việc làm của mình. Ví dụ như khi con đang ăn hay tận hưởng bất kỳ lạc thú nào của năm căn, dù là làm bất kỳ chuyện gì, thì cũng hãy luôn niệm Bổn Tôn. Khi nói nhớ nghĩ đến Bổn Tôn là Thầy muốn nói là con chỉ cần có một ý thức về Bổn Tôn, chứ con không cần phải quán tưởng đến tất cả y áo, trang sức, màu sắc, vân vân như được mô tả trong pháp quán tưởng. Con không phải quán tưởng từng chi tiết vào mọi lúc, nhưng con phải luôn có Bổn Tôn trong tâm để con không bao giờ quên, như một bà mẹ không bao giờ quên đứa con duy nhất của mình. Nếu con chỉ duy trì được ý thức đó về Bổn Tôn, thì điều này cũng là đủ. Câu 6. Liên quan đến trí huệ nguyên sơ tối hậu, Thầy đã nói về trí huệ như gương soi, đại viên cảnh trí. Xin Thầy nói chút ít về ngũ trí hoặc giới thiệu một bản văn tiếng Anh. Xin cảm ơn Thầy. Rinpoche: Có nhiều cuốn sách mà con có thể đọc liên quan đến chủ đề này. Con phải tìm xem có cuốn sách nào viết bằng ngôn ngữ của con không, liên quan đến năm loại trí huệ đó. Đây là các phẩm tánh cố hữu trong tâm, nghĩa là có năm đặc tánh trong một tâm duy nhất. Trí như gương soi, đại viên cảnh trí, được xem là giống một gương soi, vì mọi thứ đều có thể được phản chiếu trong đó, và mọi thứ đều xuất hiện, mà gương không hề có định kiến nào đối với những sự phản chiếu đó. Do đó đây là trí huệ như gương soi. Bất kỳ cái gì được phản chiếu trong cái gương đó, dù xấu hay tốt, thì tâm không hề có thiên kiến đối với chúng. Tâm không can dự vào các hiện tướng đó, nên không bám chấp vào bất kỳ ý nghĩ xấu hay tốt nào đang khởi lên. Chúng đều đồng như nhau. Nhận thức ra rằng tất cả đều đồng như nhau chính là trí huệ bình đẳng tánh trí. Sau đó, dù rằng chúng giống nhau, thì cũng vẫn có một sự rõ biết về sự vận hành vi tế của nhân quả. Mặc dù tâm biết rõ rằng bản tánh của chúng đều giống nhau, nhưng đồng lúc vẫn có thiện hạnh và bất thiện hạnh, và sẽ dẫn đến những kết cục khác nhau. Tánh không, vốn được pháp giới thể tánh trí nhận biết, thực sự chính là sự phóng chiếu tự nhiên của nhân và quả. Thực ra đây là một sự hợp nhất, sự tỏ tường thấu biết về nhân quả được gọi là diệu quan sát trí. Và lúc đó tâm cũng biết rằng Bồ Đề Tâm sẽ tự nhiên tạo ra các cõi tịnh độ và phiền não tự nhiên tạo ra sáu cõi luân hồi. Tự nhiên có nghĩa là không có ai cố ý tạo ra chúng cả. Đây chỉ là bản tánh vốn sẵn có của chúng. Chúng được tạo ra một cách tự nhiên. Việc tự nhiên tạo ra một số kết quả từ một số nguyên nhân được gọi là trí huệ thành tựu tất cả, thành sở tác trí. Đó là năm phẩm tánh khác nhau của một tâm duy nhất. Câu 7. Thưa Thầy, vì sao chúng ta lại quán tưởng một số hộ Phật như tự khởi sinh và một số hộ Phật khác trước mặt mình? Rinpoche. Trước hết, trong giai đoạn đầu, chúng ta phải thực hành quán tưởng phía trước, tức là quán tưởng bổn tôn ngự ở trên trời hay trong không gian trước mặt chúng ta. Sau đó khi tiếp tục thực hành, con sẽ dần dần ngộ ra rằng đối tượng xuất hiện trước mặt con vẫn vốn ở trong tâm con. Hình tướng hiển lộ trong không gian cũng vẫn là một nhận thức hay một sự xuất hiện trong tâm của con. Con sẽ dần dần hiểu ra rằng đó chính là con. Sau đó con sẽ đến giai đoạn quán tưởng tự khởi. Chúng ta thực hành theo từng giai đoạn. Cụ thể là chúng ta đi theo 4 bước. Tiếp cận thân gần, thành tựu và đại thành tựu. Hoặc bước theo 4 lớp mật điển. Tóm lại, 4 bước đó là: trước tiên, chúng ta được giới thiệu làm quen với bổn tôn. Chúng ta được quen biết bổn tôn. Thứ hai, chúng ta thành bạn của bổn tôn. Thứ ba, chúng ta trở thành thân quyến của bổn tôn. Và thứ tư, chúng ta trở thành bất nhị với bổn tôn. Chúng ta trở thành chính bổn tôn. Đây là cách mà chúng ta tuần tự trở nên chín muồi, hoàn toàn thuần thục. Câu 8. Nếu trong tâm con có thể thấy đạo sư gốc là một vị Phật, thì con có thể quán tưởng bổn tôn trong hình tướng đạo sư gốc của mình không, thưa Thầy? Rinpoche. Khi con xem đạo sư gốc của mình đích thực là Phật, thì con sẽ thấy sắc tướng của đạo sư là Tăng, ngữ của Ngài là Pháp và tâm của Ngài là Phật. Chúng ta thường thấy đạo sư gốc như một con người bình thường, như một người hiện hữu một cách chắc thật. Chúng ta cho rằng hình tướng của đạo sư thực sự hiện hữu, chúng ta bám luyến vào đó. Dĩ nhiên trong trường hợp tốt nhất, khi con thấu rõ đạo sư thực ra là một vị Phật, và nếu thực sự thấu cảm được điều đó, con có thể quán tưởng bổn tôn trong hình tướng đạo sư. Thật ra thì hình tướng không quan trọng cho lắm, bởi vì bổn tôn chân thật không phải ở hình tướng mà chính là ở tâm. Tương tự, đạo sư đích thực không phải là hình tướng của Ngài, mà là tâm của Ngài. Khi thân đạo sư thị tịch, đó là khi đạo sư thực sự trở thành bổn tôn Và vào lúc đó, hình tướng đạo sư trở thành hình tướng báo thân như thân cầu vồng của bổn tôn. Chỉ tại vì bây giờ trong lúc này đây, đạo sư đang sở hữu một thân người đặc thù, là hình tướng của một ứng hóa thần. Nhưng đó nào phải là hiện tướng duy nhất của đạo sư đâu. Sau này, khi đạo sư đã xả bỏ thân vật lý và hiện hữu trong báo thân, Ngài thực sự trở thành hình tướng báo thân của bổn tôn, vốn trùm khắp vô lượng cõi tịnh độ trong nhiều hình tướng khác nhau. Và cuối cùng, tâm chân thật của đạo sư chính là pháp thân. Bản tánh của pháp thân là bản tánh rỗng ràng của tâm, vốn thực sự không tách lìa bản tánh rỗng ràng của tâm con. Tâm đạo sư và tâm con là một vòng tương tục đơn nhất. Nếu con hiểu được điểm mấu chốt này, thì thực sự không cần phải thành tựu pháp bổn tôn, dù là trong hình tướng đạo sư hay trong hình tướng khác. Vì điều quan trọng nhất cần phải hiểu chính là sự kết nối tâm. Điểm trọng yếu ở đây là khi quán tưởng đạo sư y như Phật, con phải trực nghiệm và thấu hiểu rằng tâm Phật vốn là tâm đạo sư, thực sự không tách lìa tâm của con. Đây đích thực là tâm của con. Và nếu con hiểu được điều này thì bất kỳ cái gì cũng có thể xuất hiện ở cảnh giới bên ngoài. Nhiều hình tướng khác nhau của đạo sư có thể xuất hiện và con cũng có thể quán tưởng hình tướng của đạo sư. Chẳng hạn như khi thực hành pháp kim cang trì hay kim cang tác đoả sẽ là điều tốt lành khi con quán tưởng và thực sự nhìn thấy được hình tướng của đức kim cang trì hay kim cang tác đoả hay bất kỳ bổn tôn từ hòa hoặc bổn tôn hung nộ nào khác. Nhưng ngược lại, chỉ đơn thuần nhìn thấy hình tướng của đạo sư thôi, thay vì thấy bổn tôn thì cũng là tốt rồi. Câu 9. Khi con đối diện với các chướng ngại và con hành thiền, con cảm nhận có sự kết nối rất mạnh mẽ với lục độ mẫu. Thưa Thầy, có phải là điều này có nghĩa rằng Ngài là bổn tôn của con và điều này cho biết gì về đường tu của con? Rinpoche: Cảm nhận mà con có được là rất tốt. Con có kết nối với vị bổn tôn đó. Vì vậy, con nên hành trì bổn tôn đó. Đây là cảm nhận đầu tiên cần phải khởi lên. Một cảm nhận kết nối mạnh mẽ với vị bổn tôn. Lúc đầu điều này cũng giống như việc nhận biết một người quen. Rồi, sau một thời gian thực hành pháp bổn tôn sẽ trở nên giống như bạn mình. Do đó sẽ khởi sinh một cảm thọ mãnh liệt hơn. Con cứ nên thực hành vị bổn tôn đó và luôn luôn nhớ nghĩ về Ngài. Hãy nhớ đến bổn tôn trong mọi hành động của mình. Chỉ cần thực hành một vị bổn tôn đó là đủ. Chúng ta sẽ đi qua 4 bước tiếp cận bổn tôn. Trước tiên, có một cảm thọ khởi lên khi chúng ta nhận biết bổn tôn. Rồi sau đó, bước thứ hai là bổn tôn gần gũi như một người bạn của mình. Chúng ta thiết lập một sự kết nối của tình yêu thương như kết nối với một người bạn. Và rồi thứ ba là chúng ta trở nên gần gũi hơn với bổn tôn y như một người thân. Và thứ tư, theo tối thượng Du Già Mật Điển, cuối cùng chúng ta trở thành bất nhị với bổn tôn. Khi không còn bám chấp vào nhị nguyên thì chúng ta sẽ trở thành bổn tôn. Và đồng thời, chúng ta sẽ thành tựu tất cả các oai lực của bổn tôn. Câu 10. Khi Thầy đi thiền hành hàng ngày, chúng con có thể cùng đi với Thầy ở phía sau? Rinpoche: Các con không cần phải đi chung với Thầy, bởi vì điều đó không thực sự quan trọng cho lắm. Thay vào đó, các con nên bước đi cùng với tâm của Thầy, là thấu suốt được tâm của Thầy. Đây là tâm yêu thương và bi mẫn. Hãy làm bạn đồng hành cùng với tâm của Thầy, chứ đừng làm bạn đồng hành với thân của Thầy. Thực ra thì lý do Thầy đi bộ chủ yếu là vì sức khỏe của Thầy, vì Thầy đang ngày già đi. Nếu chỉ ngồi yên và không vận động, Thầy sẽ mất khả năng đi lại và cảm thấy nặng nề. Vì những lý do sức khỏe thế đó nên Thầy cần phải đi bộ, chứ các con cũng chẳng cần phải đi bộ theo Thầy. Tuy nhiên, việc đi bộ cũng có thể trở thành công phu hành thiền. Các con nên thực hành giáo huấn, biến tất cả việc đi bộ thành đi nhiễu. Khi đi lòng vòng, thầy tụng minh chú và đối với bất kỳ đối tượng nào mà thầy thấy được trên đường đi, thầy đều xem đấy như là bổn tôn. Chẳng hạn như thầy nhìn thấy cây cối, quang cảnh chung quanh, thầy thấy đó là thiên cung của bổn tôn. Nếu con hành thiện như vậy khi đi bộ, thì việc này cũng giống như thực hiện lễ lạy và đi nhiễu. Con cũng có thể nghĩ như vậy khi lái xe. Đối với mọi nơi con đi qua và mọi người con gặp, con có thể xem đó là thiên cung và bổn tôn và nghĩ mình đang thực sự đi nhiễu. Nhưng con quán tưởng như trong công phu hành trì của con, chứ con không cần phải đi theo sau thầy khi thầy đi bộ. Có các học trò của thiền sư Việt Nam Thích Nhất Hạnh cũng đi thiền hành cùng với thầy của mình, thì điều này cũng rất có ý nghĩa và hữu ích. Ngài Milarepa đã dạy, đi bộ trở thành đi nhiễu, ăn uống trở thành cúng dường yến tiệc. Khi tâm con được tịnh hóa thì mọi thứ đều trở thành pháp tu. Câu 11. Thưa Thầy, phiên bản Tây Tạng của Pháp Du Già Hỏa Xà là gì? Rinpoche. Truyền thống nội tại của Tây Tạng và Ấn Độ chắc không mấy khác nhau, ít nhất là vào lúc khởi đầu trong phiên bản gốc, bởi vì truyền thống nội hỏa của Tây Tạng xuất phát từ Ấn Độ. Thực ra thì căn cứ vào truyền thống mà chúng ta đang theo, Pháp này được Ngài Naropa truyền lại. Trong truyền thống nội hỏa Tây Tạng, có câu quy y với nội dung như sau. Con xin quy y các giọt tinh chất, khí và kinh mạch của chính mình. Điều này chỉ ra bản tánh tối hậu của thân vi tế của chúng ta. Các kinh mạch vi tế là hạt giống của hóa thân, khí vi tế, chân khí là hạt giống của báo thân, và các giọt vi tế, tính sinh lực là hạt giống của pháp thân. Khi tâm bất tịnh và chúng ta còn là người phàm, thì các giọt vi tế hay bindu là nguyên nhân của luân hồi. Nhưng khi tâm trở nên thanh tịnh, dựa trên nền tảng bồ đề tâm, thì kinh nghiệm hỷ lạc sẽ làm phong bạc các tư tưởng phàm thường, và chúng ta sẽ kinh nghiệm bốn giai đoạn của bốn loại hỷ lạc. Công phu chúng ta phát triển theo các giai đoạn của đường tu, và chúng ta tịnh hóa tâm của mình. Sau đó các giọt tinh chất sẽ trở nên thanh tịnh, và phương pháp để đạt đến điều này là thực hành nội hỏa. Thông qua sự quán tưởng trong pháp nội hỏa, hơi ấm sẽ khởi sinh ở vùng rốn và thông qua cảm thọ hỷ lạc, các vọng tưởng sẽ ngưng bặt và việc quán tưởng bổn tôn sẽ trở nên rất rõ ràng. Như vậy, điều này thực sự liên quan đến công phu thực hành Samatha. Người phàm thường bám luyến vào cảm thọ hoang lạc của tình dục, nên người này sẽ bám luyến vào người kia và điều đó trở thành nguyên nhân của luân hồi. Sự hợp nhất của họ trở thành nhân dẫn đến luân hồi. Nhưng người thấu biết được bản tâm sẽ biết được rằng rốt ráo trong tâm, ta và người không tồn tại. Người này cũng biết rằng khi quán tưởng bổn tôn hợp nhất với phối ngẫu như Chakrasamvara trong dạng phụ mẫu Giáp Dung chẳng hạn, thì thoạt nhìn dường như có cặp đôi nhị nguyên gồm nam và nữ. Nhưng khi đã thành tựu pháp này, Giáp và Dung, nam và nữ sẽ trở thành một sự hợp nhất đơn giản. Hai đối tượng này không tách rời nhau. Trong tâm không có sự sai biệt, không có nhị nguyên nam nữ. Cuối cùng, đặc tánh rỗng rang là nữ, Dung, và đặc tánh hỷ lạc tỏ tường quang minh là nam, Giáp. Đó là bản tánh tối hậu của tâm chúng ta, trí huệ nguyên sơ bất nhị. Nội hỏa là một phương pháp để thành tựu bản tâm bất nhị này. Khi thực hành nội hỏa và có kinh nghiệm về năng lượng khởi sinh và đi vào luân xa đỉnh đầu, nếu con cảm nhận được một áp lực làm con khó chịu, thì điều này có liên quan đến cấu trúc của các nguyên tố và các kinh mạch của con. Trong trường hợp đó, con nên quán tưởng đỉnh đầu mình như một bông sen nở rộ. Quán tưởng đỉnh đầu con hé mở ra. Điều quan trọng là con không đi theo tâm mình đến nơi phát sinh các cảm giác, đừng đi đến đó. Con không nên can dự vào bất kỳ cảm giác nào đang khởi sinh. Chỉ chú tâm vào bông sen khai mở trên đỉnh đầu của mình. Cùng với các luồng khí khởi lên khi thực hành nội hỏa, chúng ta sẽ đi qua 4 cấp độ tăng trưởng của hỷ lạc. Đầu tiên là hỷ lạc, kế đến là cực hỷ lạc, tiếp theo là hỷ lạc đồng hiện, và cuối cùng là phi hỷ lạc. Khi đạt đến điểm cao nhất của hỷ lạc, chúng ta sẽ thành tựu Vipassana, tức là thành tựu bản tâm. Do đó, Vipassana, Samatha và 4 loại hỷ lạc trong công phu nội hỏa đều giống như nhau, vì chúng đều là những phương pháp để thành tựu bản tâm. Vào lúc đó chúng ta vẫn đang thực hành giai đoạn sinh khởi. Tất cả các pháp tu này đều có quan hệ qua lại và phục vụ cho một mục đích chung. Chẳng hạn như trong pháp tu này, chúng ta quán tưởng bổn tôn trong trạng thái giáp dùm, bởi vì vạn pháp đều xuất hiện theo cách nhị nguyên đó, cùng với nhận thức nhị nguyên của chúng ta về thế giới này. Chúng ta nghĩ rằng có nam và có nữ, có ta và người. Bởi vì vạn pháp đều xuất hiện theo lối nhị nguyên, tách biệt này, nên trước tiên chúng ta quán tưởng mọi sự cũng như thế đó. Nhưng cuối cùng chúng ta phải đạt đến giai đoạn buông lìa tất cả mọi bám luyến nhị nguyên. Rốt ráo, giáp dùm và mọi sự khác biệt phải tan hòa vào trí huệ nguyên sơ bất nhị. Nhưng lúc đầu chúng ta phải làm khởi sinh một số hỷ lạc thông qua sự kết hợp giáp dùm. Và rồi trên nền tảng hỷ lạc đó, chúng ta sẽ nhận biết được bản tâm, thể chứng Vipassana hay tuệ minh sát. Điểm quan trọng của tất cả các pháp tu này là thể chứng nền tảng bất nhị, đơn nhất của tâm. Nếu chúng ta thực hành các pháp tu này với sự bám luyến, với dục lạc luân hồi, thì điều này sẽ trở thành nhân đưa đến luân hồi và pháp hành này sẽ trở thành vô ích. Câu 12. Thầy có thể giảng cho chúng con nghe về mộng du già không ạ? Rinpoche. Giáo huấn quan trọng nhất để hiểu về các giấc mơ của chúng ta là trước tiên phải hiểu sự khác biệt giữa các nhận thức ban ngày và các nhận thức trong giấc mơ của mình. Thông thường chúng ta nghĩ rằng các nhận thức ban ngày là thực tại, là đời sống thực của mình, và sau đó, trong đêm, những gì chúng ta nằm mơ đều là không thật, là chuyện tưởng tượng. Thực tế thì chẳng có sự khác biệt nào cả. Ban ngày và ban đêm đều giống y như nhau. Ngay bây giờ chúng ta đang trải nghiệm cuộc đời này như một thực tại. Cho đến khi sự hiện hữu do nghiệp của ta ở nơi này đến hồi kết thúc. Khi nghiệp đó kết thúc, cuộc đời này sẽ chẳng khác nào như một giấc mơ đang nhạt nhòa đêm qua. Trong cơn mơ, chúng ta trải nghiệm các trạng thái vui khổ giống ban ngày. Thỉnh thoảng chúng ta nhận biết được đây là trạng thái mộng. Nhưng dù cho chúng ta có biết đây là một trạng thái ngủ mơ, chúng ta vẫn phải trải nghiệm nhiều cơn ác mộng chẳng hạn. Đó là bởi vì có sự chấp ngã. Chúng ta phải tìm cách tách khỏi sự chấp ngã bởi vì ngay cả khi giấc mơ xuất hiện như một màn kịch huyễn ảo, nếu con còn chấp ngã thì sẽ luôn còn sợ hãi. Chỉ khi không còn chấp ngã, phiền não mới kết thúc và nỗi sợ hãi mới không khởi lên. Khi ấy cũng không còn xuất hiện các hiện tướng kinh khiếp và các cơn ác mộng. Nhưng trừ khi không còn chấp ngã, đau khổ và sợ hãi luôn hiện hữu bởi các hiện tướng kinh khiếp là hiện tướng của sự chấp ngã. Những gì xuất hiện không có tự tánh, không thực sự tồn tại một cách cố hữu. Chúng thực sự rỗng ràng. Nhưng thậm chí cho dù chúng ta nhận biết được điều này, khi vẫn còn sự chấp ngã, thì chúng ta sẽ vẫn còn những cái tưởng như thế đó. Các tập khí là cái gì đã thực sự tạo ra cái thân này? Hiện nay, tâm chúng ta đang nhất thời giống như một khối băng hay một bong bóng nước. Cuối cùng, thân tướng chắc đặc của chúng ta sẽ đến hồi kết. Nó sẽ chết đi. Nhưng vào lúc ấy, ngay cả khi chúng ta đã lìa đời, các tập khí đó vẫn sẽ tiếp tục tồn tại. Chúng ta có thể hiểu được điều này bằng cách nhìn vào các giấc mơ của mình. Nếu bây giờ chúng ta không tỉnh hóa các tập khí và sự chấp ngã, thì sau này khi chúng ta lìa đời, chúng sẽ tiếp tục tạo ra các hiện tướng. Nhưng lúc đó các hiện tướng sẽ trở nên mạnh mẽ, cường liệt hơn. Do đó chúng ta phải tập trung vào việc tịnh hóa sự chấp ngã và các tập khí của mình ngay lúc này. Một số người đang tu luyện mộng du già, nghĩa là họ tu tập để nhận biết được trạng thái ngủ mộng. Chẳng hạn một số người cảm thấy dễ nhận biết đang ngủ mơ khi họ thấy sợ hãi trong giấc mơ, nhưng sự sợ hãi vẫn còn đó. Mặc dù biết đó chỉ là giấc mơ, họ cũng biết không thể chấm dứt nó cho đến khi thức dậy. Chỉ khi thức dậy, tất cả những kinh nghiệm đáng sợ đó mới kết thúc. Do đó, việc nhận biết đây là một giấc mơ không có khả năng xua tan nỗi khổ của chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể xua tan đi các kinh nghiệm khổ đau của mình? Để xua tan chúng, ta phải loại bỏ các nhân đau khổ, các phiền não, đặc biệt là sân hận và đố kỵ, vân vân. Vì có khả năng nhận biết trạng thái ngủ mơ cũng không hữu ích gì trong việc xua tan khổ đau của chúng ta. Mặc dù chúng ta là hành giả, nếu không thể giải thoát các ý tưởng của mình, chúng ta sẽ không thể giải thoát mình khỏi khổ đau. Để có thể được giải thoát khỏi khổ đau, chúng ta phải xa lìa các nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Và để làm được điều đó, chúng ta phải trưởng dưỡng bồ đề tâm, phải xa lìa sự chấp ngã. Tổ Siten Sumgon đã dạy rằng, các pháp tu tiên yếu còn thâm sâu hơn các pháp hành chính. Các pháp tu tiên yếu chính là sự trưởng dưỡng bồ đề tâm. Bất kỳ pháp tu nào con thực hành trên nền tảng của bồ đề tâm và tâm vị tha thì sẽ làm giảm thiểu sự chấp ngã. Khi không còn chấp ngã, con sẽ không còn gặp những cơn ác mộng. Con sẽ có những giấc mơ thú vị. Mọi người sẽ trở thành bạn, bởi khi có tình yêu trong tim, bất kỳ ai xuất hiện trước con cũng đều là một người bạn. Mặt khác, ngay cả khi con là hành giả tu tập giai đoạn sinh khởi, con hành trì bổn tôn chẳng hạn, nhưng nếu con vẫn vướng mắc vào phiền não và chấp ngã, thì những người xuất hiện trong mơ, thậm chí là một vị bổn tôn mà con nương vào trong giai đoạn sinh khởi, cũng có thể mang hình tướng quái vật hay quỷ ma, bởi vì các đối tượng này gắn kết với phiền não và sự chấp ngã của con. Cái hiện ra trong mơ với con thực sự đã đến từ lực của chấp ngã. Để loại bỏ những điều này, chúng ta phải vận dụng trí huệ phân minh, biện biệt, diệu quan sát trí, để nhận ra nguyên nhân đích thực của các nhận thức kinh sợ này. Tóm lại, nếu hiểu được nhân quả, con sẽ thực hành miên mật. Nếu không hiểu về nhân quả, con sẽ vẫn không thể loại bỏ khổ đau của mình. Đó là lỗi lầm của việc không thực sự thấu hiểu về nhân quả. Câu 13. Thưa Thầy, nếu sát sanh do lòng trắc ẩn, thì có tạo ác nghiệp không? Rinpoche. Vì sát sanh do lòng trắc ẩn, ví dụ giúp cho một người bị bệnh ngặt nghèo chết đi, sẽ không tạo ra ác nghiệp nghiêm trọng, nhưng làm vậy vẫn gây tội. Việc này vẫn tạo ra một món nợ nghiệp. Oan gia trái chủ sẽ quay lại tìm hại con trong kiếp sau. Khi con giết người vì lòng bi mẫn, thì sẽ được một số phước đức từ lòng bi mẫn, nhưng dĩ nhiên vẫn phạm tội sát sanh. Nhưng tội này nhẹ hơn nhiều so với việc sát sanh thông thường. Người ta nói rằng nếu sát sanh với động cơ ô nhiễm của sự chấp ngã, thì một hành động sát sanh sẽ dẫn đến quả báo là con sẽ bị hãm hại bởi 500 oan gia trái chủ trong tương lai. Một hành động sát sanh tương ứng với 500 lượt báo oán. Nhưng giết một người do lòng bi mẫn chỉ dẫn đến một, chứ không phải là 500 món nghiệp báo. Với lòng bi mẫn, con sẽ tích lũy nhiều phước đức, đó là một thiện hạnh, nhưng rồi vẫn còn đó tội sát sanh. Một số hành giả với trình độ tu chứng rất cao có được khả năng vận dụng pháp quán tưởng bổn tôn và tụng minh chú của các bổn tôn hung nộ, và nhờ đó tịnh hóa ác nghiệp, phiền não và chấp ngã của các chúng sanh do họ giết, để cho các chúng sinh này có thể thực sự được giải thoát. Ngoài ra, người ta thường giết các sinh vật hay côn trùng nhỏ vốn gây nhiều nguy hại cho các chúng sinh khác. Nếu chúng ta hóa kiếp cho chúng, nhưng thành tâm chú nguyện, hồi hướng cho các sinh vật này, thì tội sẽ nhẹ hơn. Người ta rất thường xuyên hỏi thầy về điều này, về việc nhà của họ có đầy côn trùng, kiến tìm đến và cách giải quyết ra sao. Một số vị thầy có thể khuyên con không nên giết chúng, nhưng chúng ta phải xem xét các hoàn cảnh riêng biệt một cách cẩn thận. Nói chung, nếu chúng ta hóa kiếp cho chúng với động cơ yêu thương và bi mẫn để ngăn không cho chúng gây thêm hại, thì tội sẽ rất nhẹ. Đây không phải là sát sanh thông thường. Chẳng hạn như một vị Bồ Tát ăn thịt với lòng bi mẫn thì tội sẽ nhẹ hơn. Trong trường hợp này, vị Bồ Tát, và ở đây thầy muốn nói đến một người có dũng khí thực sự, sẽ nghĩ ngay cả khi mình tích lũy ác nghiệp và sẽ khổ vì điều này, thì cũng chẳng sao. Mình không quan tâm đến bản thân khi có thể giải thoát cho chúng sinh này. Ví dụ nếu một người có được lòng bi mẫn và quyết tâm mạnh mẽ như vậy, thì việc ăn thịt sẽ ít tội hơn. Nhưng những người có nhiều hoài nghi cần làm gì? Trước tiên, chúng ta phải nghĩ rằng, côn trùng có một thân xác thấp kém, hạ đẳng như vậy, là do trong những đời trước, chúng đã chỉ làm mọi việc vì đố kỵ và sân hận. Do đó chúng đã tái sinh thành côn trùng, bọ cạp hay rắn độc. Chúng là biểu hiện của sân hận, đố kỵ, và chỉ nhìn thấy chúng cũng làm cho chúng ta sợ hãi và muốn giết chúng. Mặt khác, vì chúng là loài có thể làm hại người khác, nên thường không có lựa chọn nào ngoài việc hóa kiếp cho các sinh vật đó. Khi sự việc đã đến tình trạng mà chúng ta thực sự không còn lựa chọn nào khác, thì có một cách tiếp cận tốt hơn khi phải hóa kiếp cho chúng. Trước tiên, chúng ta phải mở lòng bi mẫn ra đối với chúng, nghĩ về ác nghiệp của chúng, về mối nguy hại mà chúng đang gây ra với thân xác thấp kém đó, và khấn nguyện cho chúng không bị tái sinh với thân phận thấp kém như vậy trong các đời sau. Sau đó con có thể tụng số biến lục tự minh chú cho chúng. Ngay cả khi con chỉ tụng một biến thì điều này cũng mang lại lợi lạc cho chúng. Chúng ta phải nghĩ đến hậu quả mà các chúng sinh đó gây ra. Ví dụ như chúng tràn vào quấy phá một nơi nào đó và gây nhiều khốn khó cho ai đó. Và khi chúng tăng đàn thì nhiều người sẽ gặp cảnh khốn khó. Cuối cùng, chúng có thể quấy phá cả một quốc gia. Chúng có thể tiếp tục gây ra nhiều nguy hại. Chúng đang thực sự gây ra mối nguy hại đó, nhưng do nghiệp lực nên không biết điều này. Do đó, với lòng bi mẫn, chúng ta phải có ước nguyện kết thúc kiếp sống nghiệp chướng của chúng. Một kiếp sống ác nghiệt vốn gây ra quá nhiều nguy hại. Trong trường hợp cụ thể đó, sẽ thực sự tốt hơn nếu hóa kiếp cho chúng với lòng bi mẫn. Câu 14. Con có nhiều suy nghĩ trong các phút giây hành thiền đầu tiên, nhưng những ý nghĩ đó biến mất nhanh chóng và tâm con trở nên rỗng lặng. Thưa Thầy, có phải điều này có nghĩa là con đang hành thiền đúng hướng không? Tâm rỗng lặng có phải là kết quả của sự tỉnh giác tốt không? Rinpoche. Khi con hành thiền, các ý nghĩ vẫn cứ khởi lên. Hãy nhận biết những ý tưởng đó và cứ để mặc chúng. Nếu con cứ để mặc chúng ở trạng thái như nhiên, thì chúng thực sự không thể tác động đến con và chúng sẽ tan biến như sóng trên đại dương. Ngài Milarepa đã dạy rằng, chúng ta phải thiền định về tâm như một đại dương. Chúng ta sẽ làm gì khi sóng nổi lên? Khi sóng nổi lên, ta phải xem chúng như một màn phô diễn thần kỳ và tự nhiên của chính tự thân đại dương. Sóng không tách biệt khỏi đại dương và các ý niệm không tách biệt khỏi tâm. Ý niệm cứ khởi lên thôi, chứ chẳng từ nơi đâu cả. Thật đấy, ý niệm không trụ ở bất kỳ nơi đâu, và cứ thế mà tan hòa trở lại nơi tâm. Con cứ để mặc các ý niệm ở trạng thái như nhiên của chúng mà đừng tác động gì đến chúng. Các niệm tưởng sẽ tự nhiên biến mất. Rồi khi các ý niệm này được an tĩnh và lặng đi, và khi không còn bất kỳ ý niệm nào trong tâm, tâm sẽ trở nên rất tỏ tường sáng tỏ. Đó chính là bản tâm thanh tịnh thực thụ, vốn giống như hư không, như bầu trời không mây. Ý niệm cũng giống như mây. Đôi khi không có mây trên trời, và lúc đó con có thể nhìn thấy bầu trời và ánh dương rất rõ ràng. Khi không có ý niệm, tâm trở nên rất sáng tỏ như ánh dương vậy. Khi con an trú trong trạng thái này, tánh sáng tỏ tường quang minh sẽ tăng trưởng, và chính tánh giác sáng tỏ đó là cái con phải duy trì trong suốt thời gian hành thiền. Nếu không thể duy trì được, con có thể nghĩ về đạo sư của mình, vì tinh túy của đạo sư cũng đích thực là chánh niệm của con. Đại Thủ Ấn giải thích rằng, chánh niệm của con và của đạo sư là bất khả phân. Nếu con có lòng sùng kính quy ngưỡng mạnh mẽ đối với đạo sư của mình, thì chỉ nghĩ đến đạo sư cũng giống như đang thực hành chánh niệm. Ví dụ như khi một cảm xúc phiền não mạnh mẽ khởi lên, hãy nhớ tưởng đến đạo sư và nghĩ xem đạo sư dạy mình điều gì. Thầy dạy mình 37 pháp hành Bồ Tát Đạo. Vào lúc đó, con phải nhớ lời dạy của đạo sư, và rồi, bằng cách nhớ lời người, con sẽ duy trì được chánh niệm, và điều đó trở thành cách đối trị phiền não. Đạo sư là chánh niệm của con, và do đó thực hành chánh niệm liên quan đến thực hành lòng sùng kính. Con có thể nghĩ về đạo sư khi thực hành giai đoạn sinh khởi. Nếu có được một đạo sư như vậy khi thực hành Đại Thủ Ấn, con có thể chỉ nghĩ về đạo sư đó. Chân tánh của đạo sư cũng là chánh niệm của chính con.